sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 525 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề Tôi muốn con tôi sống, Nén bạc, Lạc hướng, Đây là một chuyến đi, Tưởng niệm, Linh mục, Hoàng Văn Lục, Thông báo, Cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Đừng quên rằng các con ở trái đất này là để đến nơi vĩnh cửu, và nhà của các con ở thiên đàng. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy mở rộng cho tình yêu của Chúa và hãy từ bỏ chủ nghĩa cái tôi và tội lỗi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tôi muốn con tôi sống. Tôi muốn con tôi sống. Đó là lời của bà Susanna Petrosian đã thốt ra và được báo chí nhắc lại. Thực ra, có bà mẹ nào lại không muốn con của mình được sống đâu. Thế nhưng trường hợp của bà Petrosian và đứa con gái 4 tuổi của bà không giống như những trường hợp của nhiều bà mẹ khác. Vì hai mẹ con bà là nạn nhân của cơn động đất khủng khiếp tại Armenia thuộc Liên bang Xô Viết hồi tháng 12 năm 1987. Sau khi động đất, cũng giống như hàng ngàn người khác, cả hai mẹ con bà Petrosian đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cửa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt, và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó, cô gái 4 tuổi mới kêu, Mẹ ơi, con khát quá, mẹ cho con uống nước. Nhưng lấy nước đâu bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục, làm cho bà mẹ vừa đau lòng, vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi cho bà một ý nghĩ táo bạo, đó là lấy những giọt máu cuối cùng của bà, cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc đó, người mẹ đáng thương mới lấy tay, sờ sẫm và vớ được một miếng kính bể. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng con, bảo con nút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói. Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm. Bà liền cắt một ngón tay nữa, nhưng vì trời lạnh quá, nên bà không thấy đau đớn gì nữa. Sau khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng, Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống. Tấm gương hy sinh cao cả của bà mẹ trên đây có thể gợi lên tình yêu của Đấng đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của kẻ thí mạng sống vì người mình yêu. Cũng giống như một người mẹ, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cho đứa con được sống. Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống của mình cho con người được sống. Sự sống thần linh mà Chúa Giêsu muốn thông ban cho con người cũng chính là tình yêu của Ngài. Chịu treo trên thập giá, đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng. Chúa Giêsu chỉ muốn cho con người được sống và sống trong tình yêu. Ai sống trong tình yêu, người đó đang sống thực sự, bởi vì người đó đang sống trong Chúa. Nhờ phép rửa tội, người Kitô chúng ta đang sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Đó là kết quả của những giọt máu của Đấng đã chịu chết vì chúng ta trên thập giá. Những giọt máu thần linh ấy, một cách nào đó, đang châu lưu trong chúng ta. Máu ngừng chảy, máu không châu lưu, tình yêu không được san sẻ cho người khác, cũng sẽ làm cho con người chết khô cằn. Bao lâu chúng ta khước từ không san sẻ tình yêu cho người khác, chúng ta cũng chối bỏ chính tình yêu của Chúa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Nén Bạc của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái trích trong bản tin Hiệp Thông. Tục ngữ Pháp dạy rằng, ai có sức khỏe là có tất cả, còn người không có sức khỏe không có gì hết. Phải, sức khỏe không là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ không có tất cả. Thật đáng thương cho những người nghèo khổ sống ở miền quê nước Việt Nam, vì chỉ muốn có tiền nên nghe lời dụ dỗ của các lái buôn đưa sang Trung Quốc để bán thận lấy tiền xây nhà hoặc làm ăn sinh sống. Người bán thận được trả mỗi trái thận là 50 triệu đồng, tương đương với 2.500 đô la. Có những thanh niên, sau khi bán thận trở về, số tiền tiêu xài đã gần hết, kiếp nghèo thì vẫn nghèo, mà bây giờ sức khỏe không còn nữa. Trong tình trạng sức khỏe suy yếu, họ lại mong có tiền để mua lại trái thận đã bán. Đáng thương cho họ, có vàng cũng không mua lại được tình trạng sức khỏe như cũ. Huống chi là tiền, sức khỏe quý hơn vàng. Trong những tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta suy tư về những chân lý liên hệ đến sự sống, sự chết và phán xét. Thiên Chúa là chủ của sự sống, và chúng ta là người quản lý những ân huệ của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu sánh ví thời cánh chung như ngày ông chủ đến để thanh toán sổ sách, mà trước đó ông đã trao cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận sự sống, thể lý, tinh thần, thiêng liêng và vật chất. Có người có sức khỏe, có người có đầu óc thông minh sáng láng, có người có khiếu về thể thao, âm nhạc, có người có tư cách cao đẹp về bản ngã, người khác có đời sống thiêng liêng cao sâu. Điều quan trọng là ta cần ý thức và khám phá ra các ân huệ mình có để tìm cách phát triển làm lợi cho nước trời, vinh danh Chúa và phục vụ nhân loại. Dụ ngôn những nén bạc là bài học lớn lao cho những ai biết vận dụng những ơn lành của Chúa ban vào đời sống hôm nay. Kết thúc năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại một năm qua với biết bao hồng ân cách này hay cách khác. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta cách nhưng không. Tạ ơn Chúa với muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho các cá nhân, gia đình, cộng đoàn, đất nước và cả nhân loại trên vũ trụ này. Tuy nhiên, đây cũng là dịp chúng ta phản tỉnh, nhìn lại cách chúng ta đã sử dụng những hồng ân Chúa ban như thế nào. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là những viên quản lý ân huệ của Thiên Chúa, và điều Thiên Chúa cần nơi người quản lý là sự trung tín. Người quản lý trung tín không có quyền phá hủy sự sống, như phá thai, giết người, thụ thai nhân tạo, cắt chặt hay buôn bán những phần cơ thể của mình, như bán thận, bán trứng hay tinh trùng. Vấn đề đạo đức không cho phép chúng ta lấn chiếm quyền tối thượng của Thiên Chúa. Vì thế, nếu chúng ta không sử dụng ơn Chúa cách xứng đáng, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì mình đã phung phí hay xem thường ơn Chúa. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Lạc Hướng và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Mỗi năm có hàng trăm con cá voi bơi vào bờ biển và bị mắc cạn. Nếu được kéo ra biển, chúng lại tự ý bơi trở vào bờ nữa mà không ai hay biết lý do tại sao. Hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều thế kỷ và bao nhiêu giả thuyết đã được đưa ra. Mới đây, trong tạp chí New Scientist, một nữ bác sĩ thuộc trường Đại học Cambridge bên Anh Quốc đã nghiên cứu trên 3.000 hồ sơ ở Bảo tàng Viện Anh Quốc và đưa ra kết luận rằng tất cả các giống vật sống ở đại dương như cá heo, cá voi đều tự ý làm cho mình mắc cạn trên khắp thế giới. Có thể nói đây là một loại tự sát của thú vật. Nữ bác sĩ nói trên cho rằng cá voi bơi vào bờ vì chúng đã sử dụng địa từ trường của trái đất như một thứ bản đồ. Bà giải thích rằng cá voi không sử dụng sự chỉ hướng rộng rãi trên mặt đất như ta sử dụng địa bàn, nhưng chúng chỉ dùng những sự khác biệt tương đối nhỏ trong từng vùng hoàn toàn địa phương. Chúng bơi vào bờ vì không phải chúng đi tìm bờ biển hay muốn tự sát. Nhưng cũng giống như người đọc sai hải đồ, nhắm hướng này nhưng lại ra hướng khác.
Những chú cá voi mắc cạn hàng năm trong bờ chắc chắn không phải là những con thú đã quyết chí đi tìm cái chết. Bản năng sinh tồn, ước muốn sinh tồn có nơi con người cũng như súc vật. Chúng đi tìm sự sống nhưng đã lạc hướng. Cũng thế, không có người nào tự tử vì chính cái chết cả. Quả cái chết ấy, người ta vẫn còn ước muốn được giải thoát. Do đó, tìm giải thoát cũng là ước muốn được sống. Tất cả chúng ta, ai cũng khao khát sự sống. Thế nhưng, lắm khi chúng ta lầm đường lạc lối, cũng như người thủy thủ đọc sai hải bàn, cũng như người phi công đọc sai bản đồ, chúng ta đọc sai những bản chỉ dẫn đi tìm sự sống của chúng ta. Những ảo ảnh và phù phiếm của cuộc sống lôi kéo chúng ta đến những bóng mờ của chết chóc mà chúng ta không hay biết. Khi chợt tỉnh, thấy mình mắc cạn như những chú cá voi, thì đã quá muộn. Chúa Giêsu chính là đường đi của chúng ta. Chỉ có Ngài mới dẫn đưa chúng ta đến sự sống đích thực.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Tưởng niệm cha Sesto Chiesetti Hoàng Văn Lục. Cha Sesto Chiesetti Hoàng Văn Lục êm ái chút hơi thở cuối cùng tại nhà tổng quản dòng tên ở thủ đô Roma, hưởng dương 55 tuổi. Cha từ trần sau 9 tháng, các bác sĩ khám phá ra chứng bệnh ung thư ruột già. Cha Sesto Chiesetti chào đời ngày 3 tháng 11 năm 1936 tại Monte Sassiano, Trung Ý, và gia nhập dòng tên ngày 12 tháng 11 năm 1956. Thầy Sesto đến Việt Nam năm 1961 và chọn tên Việt là Hoàng Văn Lục. Thầy Hoàng Văn Lục thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1967. Cha Sesto Hoàng Văn Lục là thừa sai dòng tên tại Việt Nam trong 15 năm, từ năm 1961 đến 1976. Bị bắt buộc rời khỏi Việt Nam vào năm 1976. Cha sang truyền giáo bên Đài Loan từ năm 1977 đến năm 1980. Sau đó cha được bề trên gọi về Roma để thành lập chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican
vào cuối năm 1980. Cha là trưởng ban tiên khởi của chương trình Việt ngữ Vatican năm 1985. Cha được chỉ định làm giám đốc các chương trình Đài Vatican từ năm 1985 đến năm 1990. Trong số các di vật của cha Sesto Cassetti Hoàng Văn Lục có cuốn nhật ký nhỏ gồm 20 trang ghi lại tâm tình bình tĩnh, tín thác của cha đứng trước cái chết gần kề. Cuốn nhật ký viết bằng tiếng Ý. Xin trích dịch vài trang cô đọng nhất. Cha Sesto Hoàng Văn Lục viết: vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi hiểu rằng các bác sĩ khám phá ra chứng ung thư nơi ruột già. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là tiếng Chúa gọi tiến về núi Can Vê, một hướng đi mới chưa được xác định rõ ràng. Tiếng gọi gần giống như thể xác bệnh hoạn trong ruột tôi được chỉ định trở thành sức mạnh thanh luyện cho hy lễ cuối cùng, giống như ơn gọi của tổ phụ Abraham được kêu mời hy sinh đời sống của đứa con trai duy nhất, quý hóa hơn chính mạng sống mình, và trái ngược với lời Chúa hứa sẽ cho một dòng dõi đông đúc, hay là giống như ơn gọi của con người, chính mình lại mang gỗ tiến về núi Sọ để dâng hy lễ. Con người, mặc dầu là con Thiên Chúa, cũng được mời gọi tước bỏ cuộc sống như là hành vi tối thượng của phụng tự dâng lên Thiên Chúa, đấng duy nhất sống động và thánh thiện. Với Abraham, vào giây phút cuối, mạng sống của người con ông được giữ lại, nhưng mạng sống của con Thiên Chúa thì không. Tấm thảm kịch được tiếp diễn trong thinh lặng và phó thác hoàn toàn. Trong khi tôi nghĩ rằng, rất có thể cuộc đời tôi sẽ chấm dứt trong vài tháng nữa, tôi liền có ưu tư là phải luôn đặt trước mắt ý tưởng của một tiếng gọi, một hành trình tiến về vô định. Sau giờ khắc nghỉ ngơi và những lúc giải trí, gần như là tôi phải cố gắng lắm mới có thể tập trung chú ý hướng về tiếng gọi, vì sợ rằng tôi sẽ quên đi tiếng gọi, để rồi bất thình lình phải đối diện với bệnh tật phũ phàng và bị mất hút trong đêm tối, không người dẫn dắt, giống như người canh gác phải chống trả với giấc ngủ vì biết rõ sẽ gặp hiểm nguy nếu mình ngủ gật hay ngủ thiếp đi.
Tôi nghĩ rằng nếu đời tôi còn được tiếp tục thêm 10 năm nữa, thì có thể tôi sẽ rơi vào hiểm nguy, là làm như không nghe tiếng gọi hoán cải, những thôi thúc sống thật trung thành với Chúa và với anh em, những lời mời gọi phải ra khỏi chính mình để gặp gỡ người khác và Thiên Chúa, và phát triển những khả năng của con người tôi, hầu tránh khỏi rơi vào tính ích kỷ. Tôi thường lặp lại với mình rằng, trong quan hệ với đấng tối cao thì, một ngày giống như ngàn năm, và ngàn năm giống như một ngày. Tôi tìm cách vạch ra chiến thuật đối diện với tương lai, đó là một đàng tránh ảo tưởng là mình sẽ khỏi bệnh, đàng khác tránh buông xuôi tất cả trước viễn ảnh cái chết gần kề. Tôi đặt cho mình đích điểm như sau: chấp nhận tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi tôi. Nếu tôi đạt được đích điểm này, thì tôi sẽ vượt qua những chỗ trồi sụt giữa hy vọng và thất vọng, mà không phung phí sức lực để giữ được quân bình sau những giai đoạn biến động đầy xúc cảm. Nếu tôi làm được như vậy, thì có thể nói là tôi đã tiến triển trong việc hành xử như là người con của Chúa, gạt bỏ một bên tất cả những gì hoàn toàn tùy thuộc thể lý. Điều này có nghĩa là phải sống thật nồng nhiệt ơn gọi, vừa nhân bản vừa thần linh của tôi, vượt ra khỏi chính mình. Có thể tôi mới thực hiện được ơn gọi của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho tôi. Tuy nhiên tôi không nên có ảo tưởng, vì điều này chỉ được thực hiện qua đêm tối của đức tin. Nhưng làm thế nào để sống ơn gọi mâu thuẫn này? Tôi muốn đáp lại, nhưng bằng một đường lối vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Trong trường hợp phải theo một lối chữa chạy vừa mắc mỏ vừa đau đớn, lại không đem lại kết quả nào hiển nhiên, thì tôi đã tỏ ý với bề trên là không nên làm, bởi vì điều quan trọng không phải là kéo dài cuộc sống, nhưng là phải chuẩn bị trong tin cậy mến, để dâng hiến cuộc sống làm của lễ thờ lạy Thiên Chúa, Đấng Thánh duy nhất, giống như cánh hoa được cắt, trưng trên bàn thờ khô héo và chết đi như dấu chứng lòng tôn thờ Đấng là nguồn mạch của cuộc sống, và giống như cây nến từ từ hao đi trước mình Thánh Chúa, như dấu chứng lòng tôn thờ Đấng là tình yêu tuyệt đối. Trên đây là những dòng nhật ký của cha Septo Quesetti, Hoàng Văn Lục, linh mục dòng tên người Ý thừa sai tại Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho vị tôi tớ tín trung, hết lòng yêu mến và phục vụ giáo hội Ngài nơi trần gian. Chân thành tưởng nhớ và tri ân cha Septo Quesetti, Hoàng Văn Lục, kính yêu.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Đời là một chuyến đi. Một tác giả nọ đã nói lên tính cách bí ẩn của cuộc sống con người bằng một câu chuyện như sau. Tại một vùng quê nọ bên Tây Phương, một ông từ nhà thờ có thói quen mà không ai có thể lay chuyển được. Mỗi ngày, cứ 15 phút trước giờ ngọ, ông gọi điện thoại đến cho người tổng đài trong vùng và hỏi giờ. Ngạc nhiên về thói quen lạ lùng ấy, người tổng đài đã đặt câu hỏi: "Thưa ông, nếu không có gì làm phiền ông, xin ông cho biết lý do hỏi giờ như thế mỗi ngày." Ông từ nhà thờ mới giải thích: "Ồ, có gì đâu. Tôi là người phải kéo gác chuông mỗi ngày vào giờ ngọ. Tôi cần biết giờ chính xác." Người tổng đài điện thoại mới vỡ lẽ ra. Ông nói với ông từ nhà thờ như sau: "Thật là buồn cười. Trong khi ông hỏi giờ nơi tôi, thì chính tôi lại điều chỉnh đồng hồ theo tiếng chuông của ông." Tác giả của câu chuyện trên đây kết luận rằng, cuộc sống quả là một bí ẩn mà những người trong cuộc không thể nào tự mình tìm ra được câu trả lời. Chúng ta cần một câu giải đáp từ bên ngoài về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, và người có thể nói với chúng ta về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chính là Thiên Chúa, chủ tể của cuộc sự sống. Kinh Thánh, lời của Chúa, thường ví cuộc sống như một cuộc hành trình. Từ lúc Noe xuống tàu, qua Abraham cất bước ra đi vào vùng đất xa lạ, đến ngày vội vã ra đi của Đức Maria và cả cuộc đời không ngừng di động của Đức Kitô, tất cả đều là những hình ảnh diễn tả cuộc hành trình đức tin của người Kitô chúng ta. Đời là một cuộc hành trình, ra khỏi lòng mẹ là nhập cuộc và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới. Ở tuổi trung niên, thành công tràn ngập, nhưng thất bại cũng răng đầy lối đi. Có những người bạn chợt đến rồi đi, vui tươi hớn hở, chớm nở, nhưng thất vọng cũng bao trùm. Rồi tuổi già chợt đến, chúng ta mới nhận ra rằng tất cả trên đời này chỉ là tạm bợ. Đời là một cuộc hành trình. Đức Kitô đã trải qua cuộc đời trần thế bằng không biết bao nhiêu cuộc hành trình, sinh ra trong một cuộc hành trình. Vừa mở mắt chào đời, đã phải vội vã ra đi như một người tị nạn, năm 12 tuổi, lạc mất trong một cuộc hành trình. Ra đời, Ngài không ngừng đi lại khắp nẻo đường Palestina và cuối cùng Jerusalem, đồi Canvê, là điểm đến của cuộc hành trình. Qua cuộc hành trình không nghỉ ngơi ấy, Đức Kitô đã tuyên bố với chúng ta: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống." Chỉ trong Ngài, qua dấu chân của Ngài, chúng ta mới thực sự tìm được hướng đi cho cuộc hành trình của chúng ta. Ngài là con đường dẫn chúng ta về cõi phúc vinh quang, nhưng con đường của Ngài chính là con đường của yêu thương và phục vụ. Hãy tin tưởng rằng, khi chúng ta sống yêu thương, sống phục vụ, là lúc chúng ta đang đi trên con đường của Ngài.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vì ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho ông và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi nhận được một check 50 đô của ông bà Thuần Nguyễn và chúng tôi đã gửi cho Trung tâm Công giáo Việt Nam để giúp cho những đồng bào bão lụt tại Việt Nam. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lời nguyện trừ tà thứ 7. Lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để chữa lành các trái tim bị thương và lo âu. Con van xin Chúa hãy chữa lành những nỗi thống khổ đang gây sự lo lắng cho trái tim con. Lạy Chúa, bằng cách đặc biệt, xin hãy chữa lành tất cả những ai là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Con xin Chúa hãy đến trong đời con và chữa lành các vết thương tâm lý đã gây đau khổ cho con trong những năm tháng con còn là trẻ thơ, và lấy đi các thương tích làm con đau đớn suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết các gánh nặng của con xin dâng tất cả mọi sự trong thánh tâm Chúa, là đấng mục từ tốt lành của con. Con nài xin Chúa nhờ công nghiệp các vết thương mở rộng trong thánh tâm Chúa, xin chữa lành những vết thương nhỏ bé trong con. Xin Chúa chữa lành các ký ức của con, để rồi những gì trong quá khứ không còn làm cho con đau khổ, lo âu và ưu phiền nữa. Lạy Chúa, xin hãy chữa lành tất cả các vết thương là nguyên nhân của mọi sự dữ mọc rễ trong cuộc sống của con. Con muốn tha thứ cho tất cả những người làm hại con. Xin Chúa hãy nhìn đến những nỗi đau đớn trong nội tâm làm cho con không thể tha thứ được. Chúa đến để tha thứ các trái tim bị thương tích. Xin Chúa hãy chữa lành trái tim của riêng con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy chữa lành những vết thương sâu đậm gây ra bệnh thể xác của con. Con xin dâng lên Chúa trái tim của con. Xin Chúa hãy nhận lấy, thanh tẩy và ban cho con tình yêu của thánh tâm Chúa. Xin cho con trở nên hiền lành và khiêm nhường. Lạy Chúa, xin chữa lành nỗi đau đớn vì mất mát người thân yêu đang làm cho con đau khổ. Xin Chúa ban lại cho con sự bình an và niềm vui vì biết rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin cho con trở nên chứng nhân chân thật của sự phục sinh Chúa. Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa hiện diện sống động trong chúng con. Amen.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.